Vạn sự vạn vật đều có cái tương đối của nó, không có gì là tuyệt đối cả. Ngay cả cái pháp môn hộ niệm cũng phải chịu cái định luật tương đối này. Có nghĩa là sao? Dù mình biết rằng cái pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho những người phàm phu tội chứng sâu dày như chúng ta, thế nhưng không có nghĩa là cứ hộ niệm là được vãng sanh. Mà trong đó chúng ta thấy một người muốn được vãng sanh nhất định phải làm cho đúng cái quy tắc hộ niệm, quy luật phương pháp phải đúng thì mới ra mới có thể vãng sanh được. Chính vì vậy mà với một người phàm phu chúng ta, xin chư vị cố gắng nhớ kỹ, đừng nên sơ suất phạm phải những điều cấm kỵ. Ví dụ trong những ngày qua chúng ta đưa ra một trong những cấm kỵ của người được vãng sanh, đó là khởi tâm động niệm tăng trưởng mạng. Đây là cái điều vô cùng đáng sợ đối với một người tu học. Chính vì thế mà thường thường chư tổ dạy rằng trong cái đời mạt pháp này, người thường tình như chúng ta hãy cố gắng gìn giữ ba điểm tín nguyện hành cho đầy đủ, giống như ba cái chân của một cái vạt. Trong đó thì cái niềm tin nó là khởi thủy của tất cả mọi vấn đề. Người mà niềm tin yếu thường thường chao đảo trong những giờ phút cuối cùng. Người không có tin vững vào pháp niệm Phật thì thường thường vay mượn những cái pháp khác để hỗ trợ vào. Vô tình sự vay mượn đó đã diễn tả cái niềm tin vào cái sự vãng sanh do sự cứu độ của Đức A-di-đà Phật yếu đi. Chính vì thế mà thường thường nó đưa đến cái tình trạng lỡ cỡ giữa chừng. Từ cái niềm tin yếu đó cho nên khi gặp cái pháp niệm Phật thì niệm Phật thường biến màu. Ví dụ như trong những ngày qua chúng ta nói cái biến màu của một sự cầu nguyện thường thường nó vướng vào cái chỗ của là vọng cầu. Có nghĩa là thay vì người ta phát tâm tha thiết cầu nguyện vãng sanh, họ lại chuyển qua những cái cầu khác. Ví dụ như có nhiều người cầu cho được chứng đắc, có nhiều người cầu cho an khang, và nhiều khi chính cái cầu đó người ta tự đó qua một cái giai đoạn khác, là biến cái pháp niệm Phật nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà bản thân thành ra pháp tự lực tu chứng. Đây là cái điều mà chúng ta cần chú ý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cầu nguyện, người niệm Phật nên nhắm đến cầu nguyện vãng sanh là chính. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì không chứng, chúng ta cũng sẽ chứng. Còn bây giờ đây mà chúng ta cầu chứng thì thường có những cái chứng giả, chứng vọng xảy ra. Hôm trước chúng ta có nói là Lão Tử nói câu: đạo khả đạo, phi tưởng đạo. Có nghĩa là một cái đạo mà có thể nói được, diễn tả được, chứng được, thì cái đạo đó không phải là đạo chân thường. Nếu ta ứng dụng cái câu nói này vào cái sự mong cầu thì cũng thể dễ hơn. Khi mà mình chứng đạo mà sự chứng đó có thể diễn tả ra được thì cái chứng này không phải là cái chứng chân thường. Chứng khả chứng phi thường chứng. Vì không hiểu được chỗ này cho nên thường thường khi gặp một cái điều gì hay hay, người ta quên đi cái cầu vãng sanh mà trở thành là cái cầu chứng đắc. Xin thưa chư vị, thường thường những người mà chân chánh chứng đắc không bao giờ người ta thổ lộ ra, mà một khi thổ lộ ra thì dễ bị gọi là cái vọng chứng, chứ không phải là cái chân chánh chứng đắc. Chính vì thế mà nếu mà mình để ý một thấy những người mà tự cho mình chứng cái gì đó, thường thường sau cùng người ta trở ngại nhiều lắm. Cho nên mong chư vị hiểu được chỗ này mà chúng ta cố gắng tập cái tâm thực tà, hiền lành, trí thành để mà tiện lợi. Như Ngài Ân Quang nói, một phần trí thành thì một phần lợi ích, 10 phần trí thành thì 10 phần lợi ích. Chúng ta hãy lấy cái lời khai thị của Ngài Ân Quang làm kim chỉ nam cho chúng ta đi. Ngày hôm qua chúng ta có kể câu chuyện là một người cũng do cái sơ ý như vậy niệm Phật rồi tự tuyên bố là chứng đắc. Và cũng có một số người bên cạnh thấy như vậy hào hứng quá, cho nên mới tung ra quá nặng và đưa cả cái truyền thông truyền hình tới để mà làm phim trước khi người đó ra đi. Và đến cái giờ phút sau cùng thì cũng là truyền thanh truyền hình đến quay phim cái chuyện bản tranh đó trước một số người hộ niệm. Sau cùng thì người đó không đi được. Bây giờ đây người đó vẫn còn sống. Chư vị thấy không? Ngài Ấn Quang nói, người thời nay thường thường có cái điều gì hay hay, mới có một thì lại tuyên bố cả trăm, cả ngàn lần nhiều hơn. Ngài nói đây là cái điều vô cùng nặng nề, nó thuộc về cái tội đại vọng ngữ. Và Ngài tuyên bố là cái tội này nó nặng hơn cả cái sát đạo dâm vọng tới 100.000 lần. Và Ngài nói những cái chuyện này nó đưa đến cái chỗ là có thể làm cho Phật Pháp tiêu đi, gọi là phá tăng Phật Pháp. Đây là cái điều rất là nặng. Và cũng xin thưa với chư vị, cái lời này không phải là Ngài Ấn Quang nói. Ngài Ấn Quang chỉ nói lại những lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc, đây là cái tội đại vọng ngữ. Cái tội này nó đưa đến cái quả báo tới địa ngục A Tỳ Lạc. Sở dĩ như vậy là tại vì thường thường những người không có cái tâm hiền lành, ưa khoe khoang, cầu cho người ta khen tặng, tức là cầu danh văn lợi dưỡng, đây là cái điều vô cùng đáng sợ. Cho nên khi mà trước những cái giây phút mà chúng ta sắp hết cuộc tọa đàm này, dùm tóm kết lại những cái điều này để chúng ta chú ý. Tự mình xót lại. Mình thấy có cái gì mà thí dụ mình làm được có một mà mình khoe lên tới 10 thì cái tội này thuộc là cái tội vọng ngữ. Đơn giản lắm, rất là đơn giản. Ví dụ như mình chưa có nhiếp tâm, mình ra mình khoe người ta, tôi nhiếp tâm rồi, đây là cái tội đại vọng ngữ, không có đúng cái lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Ngài Ấn Quang nói dù cho mình tu hành mà có dối cho mấy đi nữa cũng phải là tự trách mình tu hành còn non kém và luôn luôn có sự thành tâm sám hối. Ví dụ như nhiều khi mình nhiếp tâm mình niệm Phật. Mình niệm một ngày nhiều khi có một vài giờ nhiếp tâm, cái số lượng mà mình niệm chưa tới 5.000, 7.000. Mình nói là tôi niệm cả 100.000, thì đây là do cái sự sơ ý. Chỉ vì một vài phút an khang nào đó, mình tưởng là trong một vài phút an khang mình có thể mình niệm tới 100.000. Thực ra cái tội đấy là vọng ngữ. Tại sao vọng ngữ như vậy? Cái năng lực của một người đời này không làm được cái chuyện này. Giả sử như mà không kịp thời sám hối những cái tội này, đến sau cùng ta mất vãng sinh. Vì sao vậy? Ngày hôm qua chúng ta đã nói, có những vị tổ nói như vậy, những vị linh quỷ trên thế gian này rất thích chen chân vào trong đời của những người tu hành để mình chọc ghẹo họ. Còn có những vị tổ đã nói, tất cả những cái cửa ngõ để mà kêu gọi các vị oan gia trái chủ, chư vị quỷ thần xâm nhập vào bản mệnh này, đó là cái đường tăng thượng mạng. Và một khi tăng thượng mạng như vậy thì các ngài đó sẽ vào giúp cho mình nảy nữa cái tính tăng thượng mạng lên. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng, những người mà biết trước ngày giờ ra đi, thấy Phật hiện thân ra ân chứng, rồi thấy ánh sáng, ngửi được mùi thơm, nhưng mà sau cùng tại sao người ta không có vãng sanh? Là tại vì khi mà tu hành tinh tấn, người ta mới phát hiện ra cái đó, tự nhiên cái tâm hồn người ta phấn khởi quá, ta tham chấp vào, ta khoe khoang ra. Thì từ cái chỗ đầu tiên là cái tâm người ta thành tu hành tốt, nhưng mà nó biến thành cái tâm gọi là hồ hởi phấn khởi. Thì ngài Ấn Quang Đại Sư nói, khi mà huân tu không có đúng mức, vừa thấy một cảnh giới đẹp là vội vã mừng rỡ khoe khoang ra ngoài, thì ngay lập tức cái thắng cảnh biến thành ma sự. Cho nên chính vì chỗ này nhờ chúng ta nhắc nhở với nhau để mà sau cùng chúng ta vãng sanh. Vì xin thưa với chư vị, trong cuộc đời chúng ta đã có từng đi hộ niệm cho những người đã có niệm Phật, đã có công phu, nhưng mà sau cùng tại sao người ta không được vãng sanh? Vì thường thường những người này khởi tâm ngạo mạn trong đó, cha ngạo mạn con khuyên không được, con ngạo mạn cha khuyên không được, người vợ ngạo mạn chồng khuyên không được, ông anh ngạo mạn em khuyên không được. Tự chính mình phải bỏ, tự chính mình phải sám hối. Một niệm sám hối xóa tan tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Một niệm sám hối biến hỏa diệm thành hồng liên. Cho nên mong chư vị phải nhớ cái điểm này, nhất định phải nghe lời Ấn Quang Đại Sư, tuyệt đối phải luôn luôn nghĩ mình là còn phạm phu tội chứng sâu nặng và công phu tu hành còn yếu kém. Nhờ vậy chúng ta mới thực sự là đương cơ của đại nguyện Đức A Di Đà. Ta nhờ ngài cảm thông thương tình phóng quang tiếp độ, ta mới được vãng sanh về phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thay mặt đồng tu, chân thành cảm niệm công đức cư sĩ đã từ bi tâm tình hướng dẫn phương pháp niệm Phật cầu nguyện vãng sanh cho tất cả đại chúng được lợi lạc. Nguyện mong chư vị ghi lời dạy tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.